Thân ái kính chào quý thần tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là hai chữ cám dỗ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những khó khăn của cuộc đời theo Chúa là bị lôi kéo về hai phía cùng một lúc. Bên là sức mạnh của Chúa đưa chúng ta đến chỗ vinh quang, thánh khiết, thương yêu, hạnh phúc. Một bên là sức mạnh của bản ngã, của con người cũ và ma quỷ luôn lôi kéo chúng ta trở lại những tội ác, những thói hư tật xấu trong cuộc sống để tiêu diệt cuộc đời của chúng ta. Người tin Chúa không phủ nhận cái cuộc cám dỗ đến với mình mỗi giây phút trong cuộc đời. Cái cuộc cám dỗ đó không ngừng lúc nào, dù là khi ta đang phục vụ Chúa hay ta đang sống trong một cuộc sống bình thường. Ma quỷ không thừa trừ, không tha cho một người nào cả, kể cả Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã dạy chúng ta cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Mọi người đều phải bị ma quỷ cám dỗ, khác nhau chỉ ở chỗ là bị cám dỗ và sa ngã hay thắng được sự cám dỗ bằng sức của Chúa. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, Chúa bảo hãy cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Cái chữ chớ ở đây, cái chữ chớ để ở đây trong nguyên văn là xin đừng tạo điều kiện, xin đừng dẫn đến cái tình huống đó, tức là xin đừng đưa dẫn chúng con vào cơn cám dỗ. Lời cầu nguyện này ngụ ý chúng con rất dễ bị sa ngã, sức chúng con mong manh, lòng chúng con dao động, chúng con chưa đủ sức một mình để chống cự với sự cám dỗ. Xin Chúa đừng để chúng con sa ngã phạm tội đối với Chúa. Cầu nguyện như thế là tự lượng sức trước hoàn cảnh và xin Chúa cứu giúp. Không phải chờ đến lúc phạm tội hay chìm sâu ở trong tội rồi mới cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện để đề phòng, để được cảnh giác, để được thức tỉnh, để khỏi phải ăn năn hối hận về sau. Cám dỗ là gì? Trong Kinh Thánh Tân Ước, cám dỗ mang hai nghĩa. Một là sự lôi cuốn phạm tội do ma quỷ chủ mưu. Hai là sự thử thách khó khăn trong đời. Trong bài cầu nguyện ta phải hiểu nghĩa thứ nhất, tức là sự lôi cuốn phạm tội do ma quỷ chủ mưu. Vì chúng ta không thể nào tránh được sự khó khăn và thử thách, nhưng có thể nhờ Chúa tránh được cám dỗ. Khi cầu nguyện xin Chúa chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta không bảo xin Chúa phải làm điều này điều nọ cho mình, nhưng chúng ta cầu xin Chúa thương xót ban ân huệ cho tránh khỏi những cám dỗ có thể làm chúng ta lìa xa Chúa, làm buồn lòng Chúa. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta cũng ngụ ý rằng Chúa biết rõ, Chúa thấu hiểu cái tình huống có thể sa ngã. Chúa biết rõ hơn con. Xin Chúa cho con không bị cám dỗ quá sức mình chịu nổi. Nhiều người khi tin Chúa tưởng rằng như thế là cuộc chiến với ma quỷ đã xong. Nhưng thật ra khi tin Chúa là lúc bắt đầu cuộc chiến với ma quỷ. Và trước đó ta đã thuộc vào quyền thống trị của nó. Chính vì vậy mà những người mới tin Chúa thường hay bị ma quỷ gây nhiều tác hại để cản trở đức tin. Như làm cho đau ốm, mất việc làm, gặp tai nạn. Người mới tin Chúa nhiều khi bị ma quỷ xúi dục suy nghĩ nhiều điều không đúng hoặc là nghi ngờ. Tuy nhiên, mọi người phải được dặn rõ để hiểu như thế này. Ma quỷ sẽ tấn công đấy. Ma quỷ tấn công đấy. Sẽ làm hại. Nhưng Chúa vẫn ban ân sủng và quyền năng đắc thắng để giải thoát chúng ta khỏi sự cám dỗ. Một điều khác ta cần phải biết rõ là cám dỗ lúc nào cũng có mặt, thường trực. Nhưng phạm tội hay không là do quyết định của mỗi chúng ta. Chúa không muốn cho ta phạm tội, nhưng có thể đưa ta vào cám dỗ để thử đức tin và làm cho chúng ta khi qua cơn cám dỗ rồi sẽ được trưởng thành hơn. Trong bài cầu nguyện được ghi trong Phúc Âm Giăng đoạn 17, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng: "Con chẳng cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác." Nghĩa là Chúa không muốn ta khi tin Chúa thì được thừa trừ khỏi cám dỗ, khỏi thử thách hay những khó khăn trong đời. Tức là được đi ở với Chúa ngài. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống ở trong đời này với niềm tin vững mạnh nơi Chúa, để làm muối và ánh sáng cho đời, để đưa nhiều người đến với Chúa, cốt sao cuộc đời không nhiễm tội ác. Việc này quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúa sẽ gìn giữ ta khỏi những điều ác. Chúa Giê-xu cầu nguyện như thế, và chắc chắn Chúa Cha sẽ nhậm lời và ban cho chúng ta. Như thế Chúa Giê-xu cầu nguyện và cúng giải chúng ta cầu nguyện là: xin sao cho khỏi sa ngã vào sự cám dỗ để phạm tội. Chúa Cứu Thế Giê-xu xin Cha cho chúng ta được bảo vệ khỏi điều ác, và dạy chúng ta cầu xin cho được cứu khỏi điều ác. Nhưng mà điều ác là gì? Trong nguyên văn có nghĩa là ma quỷ, Satan. Chúng ta cần được bảo vệ cho khỏi bị Satan cướp mất đời sống. Tuy nhiên, nếu người nào không tự lượng sức, quá tin vào sức của mình, coi thường ma quỷ, thì sẽ bị nó cướp lấy đời sống mà không biết. Ma quỷ không đến với chúng ta trong cái hình dạng một quái vật kinh khiếp, nhưng đến với chúng ta bằng cái cách truyền thông trong cuộc đời một cách bình thường, nhẹ nhàng. Nó thường rót vào trong tâm trí của chúng ta những lời ngọt ngào, lôi cuốn, từ thị giác cho đến thính giác, vào những cái hình ảnh và những âm thanh làm tâm hồn chúng ta trở nên hoang ố, dơ bẩn. Và sau đó nó sẽ khôn khéo bày ra những cái cạm bẫy cho chúng ta sa vào. Nó chuẩn bị cạm bẫy rất khéo, đến nỗi khi rơi vào rồi, khi sa ngã, ta có thể vẫn cho là hợp lý, hay là tất cả mọi người đều làm như vậy mà, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Mục đích của nó chỉ cốt sao cho ta sa ngã vào sự cám dỗ để không còn đứng lên nổi nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy một điều rất thực tế là: bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bất cứ điều gì tựa như điều ác, na ná giống giống thôi, thì đã phải đề cao cảnh giác để tránh đi rồi, chứ không phải đến lúc sa đầu vào trong thì mới biết. Cái câu này dạy ta phải biết nhận định trước về những gì ta thấy, nghe, gặp mỗi ngày, ngay cả trong tư tưởng của chúng ta nữa. Bất cứ điều gì dường như không ngay thật, không tốt lành thì nên tránh đi. Biết biện biệt như thế đó, biết phân biệt như thế đó, biết cẩn thận như thế đó thì là biết tránh sự cám dỗ. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng dạy các môn đệ của Ngài rằng: hãy thức canh và cầu nguyện để các con khỏi sa vào trước cám dỗ. Nghĩa là muốn tránh được cám dỗ thì phải đề cao cảnh giác và cầu nguyện thường xuyên: xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì chúng ta không có gì để có thể chống lại sức mạnh của ma quỷ, trừ ra lòng tin nơi Chúa. Cái giây phút chiêm ngưỡng Chúa, suy nghĩ về Chúa thì là những giây phút chúng ta sẽ được chiến thắng trong sự cám dỗ. Suy nghĩ về Chúa để giữ cho lòng mình thanh sạch, trong trắng. Đến khi tội lỗi vương vấn trong tâm trí hay trong cuộc giao tiếp nào đó thì chúng ta có thể biết cách đối phó với cám dỗ. Lời cầu nguyện: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nêu lên một nguyên tắc mà Gia Cơ đã dạy rằng: hãy phục Đức Chúa Trời và hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hài lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn của mình, hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn, hãy hạ mình trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Cái nguyên tắc đó là hạ mình trước mặt Chúa. Biết rõ mình chỉ là một cây sậy yếu đuối. Không có khả năng chống lại tội lỗi đâu. Chỉ có thái độ này mới giúp ta nhận được sự giải cứu từ nơi Chúa và sống đắc thắng. Ba chữ cám dỗ mà ma quỷ đã dùng để cám dỗ Chúa là danh, lợi và quyền. Danh, lợi, quyền ngày nay vẫn còn tiếp tục để dẫn đến sự cám dỗ cho con dân của Chúa. Dùng trước lợi, ma quỷ đã thách thức Chúa: nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh ăn đi. Bánh hẳn là ngon lắm. Là con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu có thẩm quyền, có đủ quyền năng để làm việc đó. Trong lúc chịu cơn đói hành hạ, Chúa chỉ cần làm một lần thì đâu có chuyện gì phải đặt vấn đề, phải không ạ? Nhưng Chúa Giê-xu đã cho biết rõ rằng quyền năng phép lạ được thể hiện để đáp ứng nhu cầu, để bày tỏ đức tin và để làm vinh hiển danh Chúa. Vì thế Chúa Giê-xu phán: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ lại cám dỗ một lần nữa và dùng trước danh, hết lợi tới danh. Hắn đem Chúa Giê-xu lên nóc đền thờ rồi thách thức: nếu người là con Đức Chúa Trời thì hãy nhảy xuống đi. Vì có lời chép rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ Chúa phán. Có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Sa-tan vẫn không chịu thua cuộc. Hết danh, hết lợi. Bây giờ nó dùng cái chức quyền. Dùng chức quyền để đem Chúa Giê-xu lên một ngọn núi rất cao, rồi chỉ cho Ngài các nước, tức là các chính phủ của thế gian và sự vinh quang của các nước ấy. Ma quỷ nói với Chúa Giê-xu rằng: nếu ngươi sắp mình trước mặt ta và thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự trước mặt. Các nước này, tức là các chính phủ loài người đấy, có thật sự thuộc về ma quỷ hay không? Chúa Giê-xu không phủ nhận lời của ma quỷ, cho rằng thế gian thuộc về quyền của ma quỷ. Nếu không thuộc về quyền của ma quỷ thì Ngài đã hẳn phủ nhận rồi. Nhưng đúng vậy, ma quỷ thật sự nắm quyền cai trị tất cả các nước của thế gian. Và Kinh Thánh còn gọi Sa-tan, ma quỷ là vua chúa của thế gian này. Chúa Giê-xu đáp: hỡi Sa-tan, ngươi hãy lui ra. Vì Kinh Thánh nói rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, vì chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thế gian ở đây là văn hóa, thế tục, là quan điểm, là triết lý sống, chống nghịch lại ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Thế gian đầy dẫy những lôi cuốn, hấp dẫn sai lạc về mục đích của đời sống. Nhưng lời Chúa cảnh giác con cái Chúa: đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian. Sứ đồ Giang mô tả thế gian là mọi thứ trên đời làm con người say mê, để đầu tư thì giờ, đầu tư sức lực, đầu tư tiền bạc, để tìm sự thỏa mãn, và trong đó có sự đam mê nhục dục, có mê tham của mắt, có sự kiêu ngạo của đời. Thế gian thường xuyên tấn công mọi người trên thế giới qua ba lĩnh vực cám dỗ đó. Ngày nay ba chữ, ba cái hình thức cám dỗ: đam mê nhục dục, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, nằm gọn trong cái cách sinh hoạt về giải trí, về tài chánh, về chính trị. Cái cửa ngõ của cám dỗ đang mở rộng trên các màn ảnh lớn nhỏ 24/7, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì sự cám dỗ vẫn thường trực ở đó. Lúc nào, giờ nào, ở đâu cũng sẵn sàng để cám dỗ. Âm nhạc, thể thao, phim ảnh, thời trang đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên mọi hoạt động, nên không ai còn có thời giờ cho đời sống tâm linh, để rồi thương trực phải đối diện với sự cám dỗ để sa ngã. Quý vị và các bạn có ý kiến gì về câu nói của Oscar Wilde? Ông ấy nói một câu nghe dường như khôi hài, và rất chí lý. I can resist anything but temptation. Tôi có thể kháng cự, chống lại với bất cứ điều gì ngoài trừ sự cám dỗ. Câu nói có tính cách khôi hài nhưng lắm khi đã trở thành lời biện hộ cho những ai đã ngã gục trước sự cám dỗ. Nhưng còn thử thách thì sao đây? Sự thử thách đưa chúng ta đi lên để đời sống chúng ta ngày càng gần với Chúa. Ngược lại, cám dỗ kéo chúng ta xuống và khiến chúng ta xa cách Chúa. Tội lỗi cám dỗ giống như hấp lực của quả đất, có sức mạnh lôi kéo chúng ta xuống. Nếu không được nâng đỡ thường trực trên bàn tay của Chúa thì chúng ta sẽ rơi xuống ngay. Không ai tự sức mình có thể chống cự để chiến thắng cám dỗ đâu. Như thế thì có hy vọng gì đối với cám dỗ đây? Hãy hỏi các em bé được bồng ẩm, được dắt dẫn. Nó sẽ làm gì khi xa cách bàn tay chăm sóc bảo vệ của cha mẹ? Sứ đồ Phaolô chia sẻ kinh nghiệm này. Lời đó được chép trong thơ Roma chương 7. Ông ấy suy nghĩ và ông đưa ra một điều để chúng ta có thể nhận thấy được ngay trong chính tâm trí, tâm hồn của mình về sự cám dỗ. Tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dập theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn thấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng đấy. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể của mình có một luật khác giao chiến với cái luật trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho cái luật của tội lỗi, tức là cái luật ở trong chi thể tôi vậy. Ông than lên một lời: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái thân thể hay chết này? Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa hãy thay thế những tệ đoan tội ác trong đời sống bằng kết quả của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúa không hứa rằng sẽ sắp xếp cuộc sống của chúng ta để chúng ta không chịu sự cám dỗ. Nhưng Ngài đã giới hạn cái cám dỗ và cho chúng ta một lối thoát. Như sự cám dỗ đến cho anh chị em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh chị em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng được. Là người tin Chúa, còn sống trên cõi đời này, chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng không tùy thuộc vào cái thế giới đó. Gặp cám dỗ, chúng ta bị lôi cuốn qua sự ham muốn sai trái. Rồi khi ham muốn sai trái chín mùi thì trước sau gì cũng sẽ chiều theo sự ham muốn đó. Vấn đề là phải quyết định dứt khoát việc nuôi dưỡng, cái việc giấu giếm những ham muốn hay dứt khoát đó, để từ bỏ bằng cách tập trung tinh thần vào những điều có giá trị tâm linh và hãy bắt đầu cuộc chiến bằng sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để anh chị em không sa vào trước cám dỗ. Lời Chúa dạy hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Khiếp quá, đối diện với sự cám dỗ đầy mãnh lực, chúng ta làm gì đây? Đối với những người coi thường, xem thường, không nhờ kể đến Chúa, thì Phaolô lại nhắc rằng ai tưởng mình đứng đó thì hãy giữ kẻo ngã. Nhờ ân điển và sức mạnh của Chúa, chúng ta được giữ gìn. Ngài là đấng giữ gìn chúng ta khỏi sa ngã. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố tình khước từ ân điển và sự trợ giúp của Chúa thì chúng ta sẽ sa ngã. Hãy để cho quyền năng của Chúa tái tạo và tiếp tục mời Thánh Linh của Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, chưa bỏ những thói hư tật xấu. Có như thế thì cuộc đời theo Chúa mới đạt. Nếu không thì việc theo đạo, theo Chúa trở thành vô ích. Nếu cuộc đời theo Chúa không cẩn thận, không kỷ luật thì rất dễ sa ngã, hư hỏng. Nhiều người hay than mình phạm tội là bị cám dỗ quá sức rồi. Nhưng lời Chúa cho biết không có cám dỗ nào quá sức. Chẳng qua là vì lòng tham đã hưởng ứng để phạm tội, rồi khi hối hận lại đổ lỗi cho cám dỗ. Và có khi chỉ vì tâm trí mù lòa và xác thịt yếu đuối nên sa lầy sa ngã. Lời Chúa phán, một lời hứa cho chúng ta rằng Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi. Vấn đề là ta có quyết tâm tháo lui, bỏ chạy để thoát ra khỏi sự cám dỗ hay không. Chúa mở đường đấy, mà có chịu thoát ra hay không? Quý vị và các bạn đang đứng hay đang sắp sa ngã? Chỗ quý vị và các bạn đang đứng có gần cái bờ vực thẳm của sự cám dỗ hay không? Hãy quyết tâm nhờ cậy Chúa, đứng vững và sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng. Bỏ của chạy lấy người, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đối diện với sự cám dỗ, bỏ chạy. Chẳng những bỏ của chạy lấy người mà bỏ tất cả để giữ được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Mà nếu không bỏ chạy được thì hãy chiến đấu, đứng vững, vì Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng trước những sự cám dỗ.